thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt học tập quy định thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng tới các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ, bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ, bộ phận và đảng ủy cơ sở.
Dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Vì thế rất cần sự đồng thuận cao của các hộ dân để triển khai đúng tiến độ đã đề ra.
Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Đồng Bẩm đã không ngừng nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng. Điều này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Chuyên mục về an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn, sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 2, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập quy định thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng tới các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng ủy cơ sở. Sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành một số quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ đảng, trong đó có một số nội dung mới rất quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trần Xuân Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư đảng bộ khối và lãnh đạo các ban của đảng ủy quán triệt những nội dung cơ bản của điều lệ đảng khóa 11, những điểm mới được bổ sung sửa đổi trong quy định số 29 QĐTU ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn số 01 HDTU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng. Về bố cục và kết cấu của quy định số 29 được sắp xếp khoa học và gọn hơn, đảm bảo tính hệ thống theo chương, điều trong điều lệ đảng và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Nội dung của quy định mới có 35 điểm, giảm 26 điểm so với quy định của nhiệm kỳ trước. Quy định được xây dựng trên nguyên tắc, giữ nguyên những nội dung còn phù hợp trong điều lệ đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, bổ sung một số nội dung đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp và thấy cần thiết đưa vào quy định để thực hiện, đồng thời chuyển một số nội dung sang những quy định khác mang tính chuyên biệt và tính khả thi cao hơn.
Ngày 20 tháng 2, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh đến các đồng chí thường trực tỉnh hội, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố và thị xã và Hội Cựu chiến binh ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà nước khối 487. Sau 10 năm thực hiện, Nghị định số 150/NĐ-CP đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi bổ sung để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cựu chiến binh, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức hoạt động cũng như bảo đảm chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh. Theo đó, những điều của Nghị định số 150/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung gồm điều 2 về các đối tượng được công nhận là cựu chiến binh, điều 5 về quyền lợi của cựu chiến binh, điều 7 về tổ chức của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, điều 9 về kinh phí tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, điều 10 về chính sách chế độ đối với cựu chiến binh đang làm công tác Hội Cựu chiến binh, điều 14 về quan hệ phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan tổ chức đơn vị với Hội Cựu chiến binh các cấp, điều 14 trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp. Sau hội nghị này, Hội Cựu chiến binh các cấp có trách nhiệm triển khai nội dung trên đến toàn thể hội viên. Quá trình thực hiện có vướng mắc, hội cơ sở có văn bản báo cáo với thường trực tỉnh hội. Tỉnh hội có trách nhiệm báo cáo về Trung ương hội để phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn giải quyết.
Sáng 22 tháng 2, tại trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tưng bừng khai mạc hội thi giáo viên học sinh kể chuyện đọc diễn cảm cấp tiểu học thành phố Thái Nguyên năm học 2016-2017. Với sự tham gia của trên 60 giáo viên và 33 học sinh đến từ 33 trường tiểu học trên địa bàn. Hội thi được diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 2, với 2 phần thi của giáo viên và học sinh. Trong phần thi của giáo viên, gồm đọc diễn cảm với thời lượng từ 3 đến 5 phút, kể chuyện với thời lượng từ 5 đến 7 phút. Các em học sinh tham gia phần thi kể chuyện với thời lượng từ 5 đến 7 phút. Tất cả các bài đọc diễn cảm và câu chuyện kể của giáo viên và học sinh đều nằm trong chương trình sách giáo khoa hiện hành của bậc tiểu học. Trước đó, để nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo sân chơi bổ ích cho tất cả các giáo viên, học sinh bậc tiểu học đều được tham gia kể chuyện, đọc diễn cảm, 33 trường tiểu học đã tổ chức hội thi cấp trường để lựa chọn đội tuyển tham gia dự thi. Đây là hoạt động góp phần duy trì và rèn luyện kỹ năng đọc và kể chuyện diễn cảm cho giáo viên và học sinh các trường tiểu học trên địa bàn. Qua đó phát hiện và bồi dưỡng những giáo viên và học sinh có khả năng đọc và kể chuyện diễn cảm vào đội tuyển cốt cán của ngành giáo dục thành phố. Về diễn biến cụ thể của hội thi, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự trưa mai.
Từ đầu tháng Giêng đến nay, hai địa điểm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ là đền Mẫu Thoải Bến Than và chùa Phù Liễn đón hơn 8.000 lượt du khách đến tham quan hành lễ. Năm nay, ban tổ chức lễ hội phường Hoàng Văn Thụ đã tiếp tục duy trì tổ chức nhiều trò chơi dân gian trong ngày chính hội như đẩy gậy, cờ tướng, bắt lươn trong chum, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bịt mắt đánh trống và bóng đá, thu hút sự tham gia của các vận động viên và sự cổ vũ của đông đảo người dân trên địa bàn. Cùng với đó là chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với công an phường trực 100% quân số và tăng cường tuần tra kiểm soát trong đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu và ngày chính hội tại khu vực đền, chùa trên địa bàn. Theo đánh giá, lễ hội tại hai địa điểm trên đã được tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc, góp phần đáp ứng nhu cầu du xuân đón Tết của người dân. Thời điểm này, lượng khách thập phương đến với các điểm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn vẫn tiếp tục gia tăng. Ban tổ chức lễ hội phường Hoàng Văn Thụ chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì tuần tra khu vực đền chùa nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của tỉnh, chỉ còn khoảng gần 10 ngày nữa, dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên sẽ tổ chức khởi công để đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng năm học 2018-2019. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn 24 trên 74 hộ dân chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Bài viết Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cần sự đồng thuận của người dân của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Địa điểm trường Trung học phổ thông chuyên hiện nay chỉ có diện tích đất là 1,3 ha, quy mô 36 lớp học với 1.080 học sinh, rất chật hẹp so với nhu cầu phát triển mới. Trong khi đó, hầu hết các hạng mục công trình đang sử dụng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Xung quanh đều là khu dân cư đã xây dựng kiên cố nên rất khó khăn trong việc mở rộng trường. Bởi thế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên phát triển toàn diện, đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, đảm bảo đủ các điều kiện bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh và cả nước. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2316/QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng công trình trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Tại khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, công trình có quy mô 42 lớp học gồm các hạng mục chính: khu lớp học, nhà hiệu bộ, 3 nhà 5 tầng, nhà đa năng, bể bơi, nhà ăn, ký túc xá và các công trình phụ trợ. Diện tích sử dụng đất 32.000 m2, tổng mức đầu tư dự án khoảng trên 241 tỷ đồng. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5. Theo đó, khu đất để xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên nằm trong vùng lõi khu dân cư số 5, có tổng diện tích gần 32.000 m2, trong đó điều chỉnh 15.047 m2 đất ở, 2.593 m2 đất công trình công cộng, 883 m2 đất cây xanh, 6.834 m2 đất giao thông thành đất giáo dục để xây dựng nhà trường và 6.615 m2 đất giáo dục giữ nguyên. Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5 để thực hiện dự án. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, chúng tôi đã thông báo đến tất cả các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất, tổ chức vận động nhân dân, đối thoại giải thích để người dân hiểu, đồng thuận cao để dự án triển khai đúng tiến độ. Với sự chủ động tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhiều hộ dân đã đồng thuận ủng hộ dự án, nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm này đã hoàn thành di rời 33 ngôi mộ và đã có 50 trên 74 hộ dân và đã nhận tiền đền bù và bàn giao 26.190 m2. Tuy nhiên, vẫn còn 24 hộ dân chưa nhận tiền với diện tích cần phải thu hồi là 8.729 m2, với lý do đưa ra mong muốn được bồi thường mức giá cao hơn. Cùng đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm trưởng đoàn, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đến các hộ dân chưa nhận tiền đền bù. Chúng tôi nhận thấy tâm lý chung của người dân là sợ bị thiệt thòi về giá đền bù. Theo bà Tống Thị Sim, tổ dân phố số 4 có diện tích phải thu hồi 658,3 m². Tôi thấy các dự án trước những người gương mẫu nhận tiền lại thiệt thòi hơn các hộ nhận sau. Tôi chờ nếu khoảng 20 trên 24 hộ còn lại lên nhận tiền tôi sẽ nhận. Còn bà Bùi Thị Chắt cũng ở tổ 4 có diện tích thu hồi 280,5 m² thì cho rằng với giá đền bù như trên tôi sẽ không nhận. Tại các nơi đoàn đến vận động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã kiên trì động viên các gia đình bàn giao mặt bằng ủng hộ dự án vì sự phát triển chung của tỉnh, giải thích những thắc mắc của người dân và khẳng định giá đền bù đất không có gì thay đổi. Một số ít hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chúng tôi cho rằng do họ chưa hiểu đầy đủ các quy định của chính sách pháp luật về đất đai nên thường muốn được bồi thường mức giá quá cao hoặc đánh đồng các loại đất, hạng đất khác nhau. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Lưu Hải Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho biết thêm, đây là dự án trọng điểm của tỉnh. Với nhiệm vụ được giao, trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, triển khai đầy đủ các bước theo đúng quy định và các chính sách hiện hành. Để các hộ dân yên tâm khi nhận tiền đền bù, UBND phường Túc Duyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có biên bản với các hộ đã nhận tiền trước như sau. Tất cả các hộ gia đình cá nhân có cùng một loại đất như nhau thì giá bồi thường giống nhau. Nếu sau này các hộ gia đình kê khai nhận tiền sau mà được nhà nước phê duyệt giá bồi thường cao hơn các hộ gia đình nhận tiền trước, thì để đảm bảo quyền lợi công bằng của toàn bộ các hộ gia đình, UBND phường, chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh sẽ có trách nhiệm lập phương án bổ sung cho các gia đình nhận tiền trước để toàn bộ các hộ gia đình có loại đất như nhau sẽ được hưởng bồi thường giống nhau. Các hộ dân nhận tiền, chúng tôi đều có cam kết đầy đủ. Dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Vì thế, rất cần sự đồng thuận cao của các hộ dân để triển khai đúng tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án 100% là đất nông nghiệp, đồng nghĩa với việc người dân phải thay đổi đất canh tác, nghề nghiệp, do đó còn có nhiều trăn trở. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về chính sách, đồng thuận ủng hộ dự án. Được biết, những ngày này, lãnh đạo thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chức năng, phường Túc Duyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Kiên trì đối thoại với những hộ dân còn chưa đồng thuận trên cơ sở đảm bảo đúng luật và các quyền lợi thiết thực của người dân. Tuy nhiên, nếu đối thoại không thành, bắt buộc thành phố sẽ phải thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Đồng Bẩm tăng cường công tác nghiệp vụ bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 16 đến 22 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, giảm 1 vụ so với tuần trước. Trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng, triệt phá 6 điểm ma túy trên địa bàn. Án xảy ra thuộc địa bàn Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 17 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra cơ sở thu mua nhựa phế liệu của bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1970, thuộc tổ 12 phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được hồ sơ thủ tục về môi trường, không có kế hoạch bảo vệ môi trường. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 20 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố phối hợp Đội Quản lý Thị trường thành phố, Phòng Y tế thành phố kiểm tra quầy thuốc Thám Thúy thuộc tổ 6 xóm Sơn Tiến Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên do Phạm Thị Thúy làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Thúy không thực hiện việc mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc theo quy định của pháp luật, để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường Tân Long vận động nhân dân giao nộp một khẩu súng tự chế, súng bắn cồn, xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp vi phạm tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm, phạt 7.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Kiểm tra 42 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 153 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm, giải quyết 406 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 440 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.914 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Công an Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 150K với 657 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm 11,1 kg pháo nổ, phạt 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ, trong đó tai nạn giao thông ít nghiêm trọng 1 vụ, va chạm giao thông 2 vụ, làm bị thương 3 người, hỏng 1 xe ô tô, 3 xe mô tô, 2 xe đạp. Thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 245 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17 xe ô tô, 96 xe mô tô, 10 xe đạp điện, 122 giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 25 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp lạng lách đánh võng, 2 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 11 trường hợp đi ngược chiều, 141 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử lý phạt tiền 239 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 66 trường hợp, nhắc nhở 151 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 54 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, được sự chỉ đạo và hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của Công an thành phố Thái Nguyên, sự quan tâm của chính quyền địa phương, Công an xã Đồng Bẩm đã ngày càng đổi mới và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Qua chuyên mục Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Công an xã Đồng Bẩm tăng cường công tác nghiệp vụ, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.
Là một xã giáp danh giữa thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, hiện xã Đồng Bẩm có trên 1.800 hộ với 6.224 nhân khẩu. Trong nhiều năm, xã Đồng Bẩm luôn là địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn về ma túy. Để hạn chế và đẩy lùi loại tội phạm này, Công an xã Đồng Bẩm đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy. Qua các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ sở như họp xóm và đoàn thể, Công an xã Đồng Bẩm đã tuyên truyền đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đến từng người dân. Ban Công an xã cử thành viên tham gia Tổ công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, nay là Đội xã hội tình nguyện gồm 6 thành viên, có nhiệm vụ tư vấn cho người nghiện, gái mại dâm, tuyên truyền sử dụng bơm kim tiêm, lây nhiễm HIV. Đồng chí Đỗ Tiến Hòa, trưởng Công an xã Đồng Bẩm cho biết.
Trên địa bàn xã Đồng Bẩm thì cái tình hình tội phạm ma túy thì tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm này, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng nghị quyết, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự và tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, và Công an đã chủ động xây dựng các kế hoạch trong thời cao điểm và các kế hoạch thường xuyên để triển khai đến toàn thể lực lượng, để chú trọng vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên các cái địa bàn, các cái xóm mà tình hình tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp. Ngoài ra còn là tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi họp của các cái xóm để tuyên truyền người dân tích cực tham gia đấu tranh vào cái đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép và các đối tượng tệ nạn xã hội.
Không chỉ đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, Công an xã Đồng Bẩm còn tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng an ninh khác tại địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2016, lực lượng công an xã phối hợp với dân quân tự vệ, đội công tác phòng chống tội phạm của địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát 32K bằng 184 lượt người tham gia. Qua tuần tra bắt 3 vụ bằng 3 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, chuyển công an thành phố xử lý theo quy định. Tại mỗi xóm đều có lực lượng công an viên cùng tổ an ninh tự quản duy trì an ninh trật tự tại các xóm. Ông Trần Đức Bình, công an viên xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm cho biết, xóm Gia Bảy trước đây là một trong những xóm nhức nhối về tệ nạn ma túy. Người nghiện truyền tay nhau rằng ma túy ở đây ngon và rẻ hơn nên tập trung về đây gây mất an ninh trật tự. Được sự chỉ đạo của công an các cấp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, chúng tôi cùng nhân dân địa phương đã áp dụng mọi biện pháp đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chấn áp tội phạm về ma túy.
Cái tổ công tác của công an xã Đồng Bẩm và những cái lực lượng phối kết hợp như cựu chiến binh, rồi đoàn thanh niên, dân quân tự vệ thường xuyên thì duy trì là cắt trực, cắt gác, rồi tuần tra thường xuyên những cái điểm nóng vẫn thường xuyên là anh em là đi tuần.
Không chỉ sâu sát trong công tác tuần tra để nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an xã nắm được đời sống, tâm tư, tình cảm của từng hộ dân, đặc biệt là những gia đình có người mắc nghiện ma túy. Từ đó có những biện pháp quản lý, giáo dục, thuyết phục họ từ bỏ con đường lầm lạc, đoạn tuyệt với ma túy. Năm 2016, Công an xã Đồng Bẩm đã lập hồ sơ đề nghị đưa vào cai nghiện 20 người nghiện ma túy, trong đó cai tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh và thành phố 2 đối tượng, cai nghiện tại gia đình và cai bằng thuốc CDMX 1 đối tượng, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone 46 đối tượng, lập 2 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã theo Nghị định 111 CP của Chính phủ. Do đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Đồng Bẩm đã dần được kiềm chế. Tính riêng năm 2016, công an xã đã phát hiện bắt 6 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu 0,698 gram heroin chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên, phối hợp với lực lượng công an chính quy bắt và khám xét khẩn cấp 11 vụ án liên quan đến ma túy. Đánh giá về công an xã Đồng Bẩm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm cho biết:
Qua thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016, thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân là cũng đánh giá rất cao cái tinh thần, cái trách nhiệm của đội ngũ là lực lượng công an xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã giao hàng năm, coi trọng cái trách nhiệm, luôn là quan tâm đến những các cái ý kiến, cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân về việc nâng cao cái hiệu quả trong cái công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đồng chí Đỗ Tiến Hòa, trưởng công an xã Đồng Bẩm cho biết:
Phương hướng của năm 2017 thì tiếp tục là tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác đảm bảo trật tự và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của Ủy ban dân xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xóm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tiếp tục đấu tranh với các đối tượng mà mua bán và vận chuyển ma túy, gọi lên răn đe và yêu cầu các đối tượng cam kết, chú trọng vào công tác phòng ngừa và đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, có biện pháp triệt phá các cái điểm mà có cái biểu hiện mua bán và sử dụng chất ma túy trái phép.
Với sự cố gắng quyết tâm của tập thể công an xã Đồng Bẩm, sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của công an thành phố và chính quyền nhân dân địa phương, tin rằng tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy xảy ra trên địa bàn xã Đồng Bẩm trong năm 2017 sẽ tiếp tục được kiềm chế và đẩy lùi. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.